Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 41. Giê-xu tại Hebron, căn nhà của Zacharia và Ma-ê.
Khoảng mấy giờ thì chúng ta tới nơi?
Giê-xu hỏi, khi người đi ở giữa nhóm, với đàn cừu đi ở phía trước, vừa đi vừa gặp cỏ.
Khoảng 3 giờ, ta chừng 10 giờ.
Eli trả lời.
Rồi chúng ta đi Kerioth.
Judah hỏi.
Ừ, chúng ta sẽ tới đó.
Nhưng đi ngay từ Judah tới Kerioth chả gần hơn sao? Nó không xa, phải không âm một đồng?
2 dặm nữa hơn kém.
Như vậy, chúng ta đi 20 dặm vô ích.
Judah, tại sao con lo lắng?
Giê-xu hỏi.
Thưa thầy, con không lo, nhưng thầy đã hứa tới nhà con.
Thì thầy sẽ tới. Thầy luôn luôn giữ lời hứa của thầy.
Con đã cho người báo cho mẹ con. Ngoài ra, thầy đã nói, với người chết, ta hiện diện với họ bằng tâm hồn.
Đúng, thầy đã nói vậy. Nhưng Judah, con hãy suy nghĩ. Con chưa phải khổ cho thầy. Những người này, họ đã khổ cho thầy 30 năm, và họ không bao giờ phản bội. Dù là những kỷ niệm của thầy, cả những kỷ niệm về thầy. Họ không biết thầy còn sống hay đã chết, nhưng họ vẫn trung thành. Họ nhớ tới thầy, một trẻ sơ sinh, chỉ bộc lộ cho họ tiếng khóc và ham sữa mẹ. Nhưng họ đã tôn kính thầy như Thiên Chúa. Vì thầy, họ bị đánh đập, bị nguyền rủa, bị bắt hại, như sự xấu hổ của Giu-đê. Nhưng đức tin của họ không lay chuyển, không khô héo, nhưng càng ăn rễ sâu và mạnh mẽ hơn.
Bởi vậy, từ mấy ngày nay, các vấn nạn nó đốt cháy môi con. Đó là các bạn của thầy, tức là bạn của Thiên Chúa phải không? Các thiên thần đã chúc lành cho họ, với sự bình an của trời phải không? Họ vẫn sống công chính, dù mọi thử thách phải không? Xin thầy giải thích cho con. Vậy tại sao họ bất hạnh như vậy? Và Anna bị giết vì đã yêu thầy.
Và bởi thế, con kết luận rằng tình yêu của thầy và của những kẻ yêu thầy sẽ mang vận rủi.
Không, nhưng...
Nhưng như vậy, thầy buồn khi thấy con quá khép kín đối với ánh sáng, quá bị ám ảnh bởi các cảm giác loài người. Không, hãy để yên cho ông ta, Gioan, và cả con nữa Simon. Thầy thích cho ông ta nói ra hơn. Thầy không bao giờ khiển trách ông vì nói. Chỉ có điều, thầy muốn các linh hồn mở ra cho ánh sáng lọt vào. Lại đây Judah, hãy nghe đây. Con xuất phát từ một sự xét đoán chung của bao nhiêu người đang sống và sẽ sống. Thầy nói, sự xét đoán. Nhưng thực sự, thầy phải nói, đó là sự sai lầm. Nhưng vì biết rằng, các con làm điều đó không quỷ quyệt, vì không biết cái gì là thật, nên đó không phải là một sai lầm nữa, mà là một sự phán đoán bất toàn. giống như sự phán đoán của một đứa trẻ. Và các con là những đứa trẻ, những người lớn tội nghiệp. Vậy thầy ở đây để làm thầy, để làm cho các con thành những người trưởng thành, có khả năng phân biệt điều đúng với điều sai, điều tốt với điều xấu, điều tốt với điều tốt hơn. Vậy hãy nghe đây, đời sống là gì? Một thời gian chờ đợi, thầy nói là lâm vô của lâm vô mà Thiên Chúa Cha cho các con, để các con chứng tỏ mình là những đứa con tốt hay là con hoang. Và để sau công việc của các con, dành cho các con một tương lai không còn phải chờ, không còn thử thách nữa. Bây giờ các con hãy nói cho thầy, có chính đáng không nếu một người vì họ có những thuận lợi hòa hiếm nên có khả năng phục vụ Thiên Chúa cách đặc biệt, cũng được hưởng một sự ưu tiên đặc biệt suốt đời không? Các con không thấy là họ đã nhận được rất nhiều, và vì đó họ có thể tự xưng là sung sướng. Mặc dầu theo kiểu loài người thì họ không sung sướng sao? Chẳng phải là bất công nếu một kẻ đã nhận được trong lòng nó ánh sáng của một sự mặc khải của Thiên Chúa và nụ cười ưng thuận của lương tâm hồng, mà lại còn được những sung sướng và của cải trần thế sao? Như vậy chẳng là thiếu khôn ngoan sao?
Thưa Thầy, con nói đó còn là sự phàm tục hóa. Tại sao lại để những cái vui loài người ở nơi có Thầy? Khi ai có Thầy, và vì họ có Thầy, họ là những người giàu có, duy nhất trong Israel. Vì họ đã có Thầy từ 30 năm nay, họ không cần gì khác. Người ta không đặt những vật của loài người lên trên hòm bia chứng ước, và một chiếc bình thánh chỉ dùng vào các việc thánh. Họ là những người được thánh hiến từ khi họ thấy nụ cười của Thầy, và không có gì không phải là Thầy được vào trong lòng họ, là nơi có Thầy. Con cũng ước như họ. Simon nói,
nhưng anh, sau khi đã thấy Thầy và được chữa lành, anh đã vội vã đi lấy các của cải của anh.
Giuđa nói cách mỉa mai. Thật vậy, tôi đã nói vậy, và tôi đã làm vậy. Nhưng anh biết tại sao không? Làm sao anh có thể xét đoán nếu anh không biết tường tận mọi sự? Người lo công việc cho tôi đã nhận được mệnh lệnh chính xác. Bây giờ, Simon Zelot đã được khỏi. Kẻ thù của ông không thể làm hại ông nữa, cũng không thể cô lập ông hay theo đuổi ông, vì ông không thuộc về đảng phái nào cả, mà chỉ thuộc về Giê-xu. Ông có thể phân xử những của cải mà một người ngay thật đã giữ cho ông, và tôi còn là chủ nhân trong một giờ nữa. Tôi đã định giá cho nó, để có thể rút ra nhiều tiền hơn khi bán nó. Và để có thể nói, không, điều này thì tôi không nói.
Các thiên thần sẽ nói cho con, Simona, và sẽ viết nó trong cuốn sách đời đời.
Giê-xu nói. Simon nhìn Giê-xu, hai cái nhìn gặp nhau, một cái ngạc nhiên, một cái chúc lành.
Cũng vẫn như mọi khi tôi sai.
Không, Giuđa. Anh có giác quan trực tiễn, chính anh đã nói vậy.
Ôi, nhưng với Giê-xu, cả Simon Phê-rô cũng đã bám vào cái giác quan thực tiễn của ông. Nhưng bây giờ, trái lại, anh cũng vậy, Giuđa. Anh cũng trở nên giống ông ấy. Anh mới ở với thầy một thời gian ngắn. Còn chúng tôi đã ở lâu hơn, nên chúng tôi đã nên tốt hơn.
Gioan nói, luôn luôn êm đềm và hòa giải.
Người đã không muốn tôi, nếu không, tôi đã ở với người ngay từ lễ vượt qua.
Bữa nay, Giuđa thực sự phát dùng.
Giê-xu cắt ngang câu chuyện
khi nói với Lê-vi:
Con đã bao giờ ở Galilee chưa?
Lạy Chúa rồi.
Con sẽ đi với thầy. Con sẽ dẫn thầy tới chỗ Jonah. Con có biết chỗ không?
Có. Chúng con luôn luôn gặp nhau vào dịp lễ vượt qua. Những khi đó thì con đến với ông.
Giuse cúi đầu có vẻ khổ. Giêsu nhìn thấy ông.
Các con không thể đi chung cả với nhau. Eli sẽ ở lại một mình với đoàn vật. Nhưng con sẽ đi với thầy tới chỗ quan ranh dưới Jericho, nơi chúng ta tạm chia tay một thời gian. Rồi thầy sẽ nói cho con những điều phải làm.
Còn chúng con không có gì.
Cả các con nữa, Giuđa. Cả các con nữa.
Đằng kia có những căn nhà.
Gioan nói khi ông đang đi trước những người khác mấy bước.
Đó là Hebron, với cái đỉnh của nó cao hẳn lên ở giữa hai con sông. Thầy thấy căn nhà lớn đằng kia hơi cao hơn các căn nhà khác trong các cùng cây xanh không? Đó là nhà của Zacharia.
Chúng ta đi lẹ lên.
Họ bước mau những mét sau cùng của con đường và đi vào trong sứ. Tiếng lục lạc của các con vật gây ra tiếng động như gõ mõ khi chúng tiến bước trên các tảng đá gồ ghề của con đường lát rất thô sơ. Họ tới căn nhà. Người ta nhìn đám người khác nhau về diện mạo, tuổi tác, y phục ở giữa bầy cừu trắng.
Ồ, thay đổi quá rồi.
Eli nói,
chỗ này trước có một cái cổng song sắt, bây giờ được thay bằng tấm sắt làm che mắt, và lại có cả bức tường cao hơn đầu người. Như vậy, người ta không nhìn thấy gì hết.
Có lẽ có cửa mở ở phía sau, ta đi coi xem.
Họ đi vòng quanh bức tường, quay quanh một khu vuông mênh mông, hình chữ nhật thì đúng hơn. Nhưng bức tường khắp nơi đều cao như nhau.
Bức tường mới xây.
Gioan nói khi nhận xét.
Không có chỗ cách quản. Ở trên đất còn có vôi và đá.
Tôi cũng không thấy nấm mồ nữa. Nó ở bên cạnh bụi cây. Bây giờ bụi cây ở bên ngoài bức tường. Và giống như mảnh đất công cộng. Họ làm củi ở đây.
Eli phân vân. Một người đàn ông, một người tiều phu già, nhỏ con, nhưng lực lưỡng, quan sát nhóm người. Ông ngừng cưa khúc cây đã hạ và đi về với họ.
Các ông tìm ai?
Chúng tôi muốn vào nhà để cầu nguyện ở mộ của Zacharia.
Đâu có mộ nữa. Các ông không biết sao? Các ông là ai?
Tôi là bạn của Samuel, người mục đồng. Anh ấy...
Đừng, Eli.
Giêsu nói, và Eli nín lặng.
À, Samuel, đúng. Nhưng, từ khi Gioan, con trai Zacharia bị bắt, căn nhà không thuộc về ông nữa. Thật bất hạnh, vì ông đã cho phân chia hết lợi tích của đất đai ông cho các người nghèo ở Hebron. Một buổi sáng, có một gã ở triều đình Herode tới. Hắn đuổi Gioan ra ngoài, niêm phong nhà, rồi hắn trở lại, cùng với các thợ nề để xây bức tường này. Nấm mồ ở góc đó, hắn không muốn, và một buổi sáng, chúng tôi thấy nó hư hỏng hết, bị phá mất cả nửa. Các hài cốt tội nghiệp lẫn lộn hết, chúng tôi đã thu lượm như chúng tôi có thể. Bây giờ, chúng ở trong một quan tài duy nhất, và trong nhà thầy cả Zacharia, tên ghê tởm đó để các tình nhân. Bây giờ là một mụ gái hề Roma. Bởi vậy, hắn xây bức tường vì hắn không muốn người ta thấy. Nhà của vị thầy cả thành nhà điếm, nhà của phép lạ và của vị tiền hô, vì chắc chắn là ông. Dù chính ông không phải là đấng Messia, chúng tôi phiền muộn biết bao. Cho ông tẩy giả, đó là vĩ nhân của chúng tôi, vĩ nhân thực sự của chúng tôi. Việc sinh ra của ông đã là một phép lạ, Elizabeth già như bóp cỏ khô, mà sinh nở như cây táo tháng Ada, phép lạ thứ nhất. Rồi có cô em họ tới, một vị thánh, để giúp bà gỡ dây cho lưỡi vị thầy cả. Cô tên là Maria, tôi còn nhớ cô. Mặc dầu người ta họa hiếm mới nhìn thấy cô, chuyện đó xảy ra thế nào tôi không biết. Người ta nói rằng để làm vui lòng Elizabeth, cô cho để cái miệng câm của Zacharia trên bụng cô đang mang bầu, hay là cô để ngón tay vào miệng ông, tôi không biết rõ. Điều chắc chắn là sau 9 tháng yên lặng, Zacharia nói được để ngợi khen Chúa và nói rằng đã có đấng Messiah. Tôi không biết gì hơn, nhưng vợ tôi bảo đảm bà đã ở đó vào bữa Zacharia nói được để ca tụng Chúa, nói con ông sẽ đi trước người. Bây giờ tôi thì tôi nói không phải như người ta tin, Gioan chính là đấng Messiah và ông đi trước mặt Chúa như Abraham đi trước mặt Thiên Chúa. Đó, tôi có lý không?
Ông có lý về những điều có liên quan tới thần trí ông tể giả, luôn luôn bước đi trước mặt Thiên Chúa. Nhưng ông không có lý về những điều có liên quan tới đấng Messiah.
Vậy, cái bà mà người ta gọi là mẹ Thiên Chúa, Samuel nói vậy, thì thực sự không có, bà ta chưa hiện hữu.
Bà đã hiện hữu, đấng Messiah đã sinh ra, được đi trước, bởi người đã cất cao giọng trong sa mạc, đúng như các tiên tri đã nói.
Ông là người đầu tiên xác nhận như vậy. Lần vừa qua, Joan mang tấm da cừu đến cho Gioan, như ông vẫn làm mỗi năm. Vào trước mùa đông, khi người ta hỏi Gioan về đấng Messiah, ông không nói, người đã hiện hữu. Khi nào ông sẽ nói như vậy?
Ông ơi, trước tôi là môn đệ Gioan, và tôi đã nghe ông nói,
đây là con chim Thiên Chúa.
Khi ông giơ tay chỉ vào người,
Gioan nói,
không, không, con chiên Thiên Chúa chính là Gioan. Con chiên thực sự đã tự mình phát triển, có thể nói là không cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Vừa là con trai lề luật, ông đã rút lui vào một cái hang ở trong núi trước sa mạc. Ông lớn lên ở đó, liên lạc với Thiên Chúa. Elizabeth và Zacharia chết, ông cũng không về. Đối với ông, cha mẹ là Thiên Chúa, không có vị thánh nào lớn hơn ông. Ông cứ hỏi hết dân Hebron coi. Samuel nói vậy, vì ông là người Bethlehem, nên ông cho là có lý. Vị thánh của Thiên Chúa chính là Gioan.
Nếu ai bảo ông, tôi là đấng Messiah, ông sẽ nói sao với họ?
Giê-xu hỏi,
tôi sẽ gọi nó là tên phạm thượng, và tôi sẽ xua đuổi nó bằng những cục đá.
Nhưng nếu người làm phép lạ, để chứng tỏ người là vậy,
tôi sẽ bảo là nó bị quỷ ám, đấng Messiah sẽ tới, khi Gioan tự bộc lộ bản tính thật của ông. Ngày Herode cũng là một bằng cớ, ông ta quỷ quyệt, nhưng cũng biết Gioan là đấng Messiah.
Nhưng ông ta đâu có sinh ra ở Bethlehem.
Nhưng khi ông được trả tự do sau khi tự mình công bố sự tức vị kế tiếp của ông sẽ bộc lộ ra ở Bethlehem. Bethlehem cũng đang chờ ông. Trong khi mà, ôi, hãy tới đó đi. Nếu ông không sợ nói với dân Bethlehem về một đấng Messiah khác, ông sẽ thấy.
Quý vị có giáo đường không?
Có, thẳng đây, độ 200 bước, theo con đường này, ông không lầm được đâu. Gần ngay bên nấm mộ của những bộ xương bị xúc phạm.
Chào ông, và xin Chúa soi sáng cho ông.
Họ đi trở lại phía trước nhà. Ở cửa có một người đàn bà trẻ, anh vận khiêu gợi, rất đẹp.
Thưa Chúa, ngài muốn vào nhà, xin mời vào.
Giê-xu nhìn bà, nghiêm khắc như vị quan tòa, và không nói gì. Chính Giuđa can thiệp với sự ân thuận của mọi người.
Vào đi, chờ chén, đừng phạm tục hóa chúng ta bằng hơi thở của mụ, còn cho đói.
Người đàn bà đỏ bừng mặt và cúi đầu. Bà vội vã muốn lẩm đi cho khuất, bối rối, bị chửi rủa bởi các trẻ em và người qua lại.
Ai có đủ trong sạch để nói?
Tôi không bao giờ ước ao quả táo do Eva tặng.
Giê-xu nói cách nghiêm nghị và người thêm.
Hãy chỉ họ cho thầy, để thầy tới chào họ là vị thánh. Không có ai à? Vậy nếu không phải vì khinh bỉ, nhưng vì yếu đuối, các con cảm thấy không thể tới gần bà, thì hãy rút lui. Thầy không bó buộc một người yếu đuối, dấn thân vào một cuộc chiến không cân xứng. Bà ơi, tôi muốn vào. Căn nhà này thuộc về một người bà con của tôi. Nó rất thân thiết với tôi.
Mời ngài vào, nếu ngài không cảm thấy ghê tởm đối với tôi.
Hãy để cổng mở, cho người ta nhìn thấy, và không gièm pha.
Giê-xu qua cổng, nghiêm trang và trịnh trọng. Người đàn bà chào người, cảm phục và không dám nhúc nhích. Nhưng các lời chửi rủa của đám đông, châm chích bà tới xương, bà liền chạy trốn tới cuối vườn. Trong khi Giê-xu tới tận chân cầu thang, người liếc mắt nhìn qua cái cửa hé mở, nhưng người không vào. Rồi người tới chỗ ngôi mộ, bây giờ ở đó có một cái miếu của dân ngoại.
Hài cốt của các người công chính, dù khô héo và bị phân tán, cũng tỏa ra hương thơm trong sạch và hạt giống sự sống đời đời. Bình an cho những kẻ chết mà đã sống tốt, bình an cho những kẻ trong sạch, an nghỉ trong Chúa. Bình an cho những kẻ đau khổ mà không muốn sống trụy lạc. Bình an cho những vĩ nhân thật sự của trái đất và của nước trời. Bình an.
Người đàn bà đi theo, một hàng dậu che khuất, bây giờ tới gần người.
Thưa Chúa.
Cái gì, thưa bà?
Tên ngài?
Giê-xu.
Con chưa bao giờ nghe con người Roma, diễn viên và vũ nữ nhà nghề. Con chỉ chuyên môn trong điều dâm dật. Tên ngài có ý nghĩa gì? Tên con là Alae. Nó có nghĩa là trụy lạc.
Tên ta có nghĩa là vị cứu tinh.
Ngài cứu bằng cách nào? Và cứu ai?
Kẻ thành tâm muốn phần rộn. Ta cứu và ta dạy sống trong sạch. Muốn sự đau đớn cũng như danh dự. Muốn điều lành với bất cứ giá nào.
Giê-xu nói, không chua chát và không quay về phía người đàn bà.
Con đã hư mất.
Ta là người đi tìm những kẻ đã mất.
Con đã chết.
Ta là đấng ban sự sống.
Con dơ bẩn và dối trá.
Ta là sự trong sạch và sự thật.
Ngài là lòng nhân từ. Ngài không nhìn con, không đụng tới con, không chà đạp con. Xin thương con.
Trước tiên, chính bà phải thương lấy bà, thương lấy linh hồn bà.
Linh hồn là cái gì?
Là cái làm cho người ta nên một Chúa, chứ không phải một con vật. Sự trụy lạc, tội lỗi giết nó. Và khi nó chết, con người trở thành một con vật ghê tởm.
Con có thể gặp ngài không?
Ai tìm ta thì thấy ta.
Ngài ở đâu?
Ở những nơi nào có những con tim cần tới thầy thuốc và các phương dược để trở nên ngay lành.
Vậy con không gặp ngài nữa. Nơi con ở, người ta không muốn thầy thuốc cũng như phương dược và sự ngay thật.
Không có gì ngăn cản bà tới nơi ta ở.
người ta kêu tên ta ngoài đường phố, và nó sẽ tới tai bà. Chào.
Chào Chúa. Hãy để con gọi Ngài là Giê-xu. Ôi, không phải là thân mật đâu, mà là để một chút sự cứu rỗi nó vào trong con. Con là Aglae, xin Ngài nhớ tới con.
Ừ, chào.
Người đàn bà ở lại cuối vườn. Giê-xu ra, dáng vẻ nghiêm nghị. Người nhìn mọi người, người quan sát sự bối rối của các môn đệ, sự khinh bỉ của các người Hebron, một người nô lệ đóng cổng lại. Giê-xu đi theo con đường thẳng, người gõ vào cửa giáo đường. Một ông già nhỏ tiến tới, đầy vẻ thù ghét. Ông không để cho Giê-xu có giờ nói.
Giáo đường này cấm chỉ, không có vấn đề dành lưu thánh cho kẻ nói chuyện với gái điếc, đi khỏi đi.
Giê-xu chờ gót, không nói một lời, tiếp tục con đường của người. Các người khác theo sau người, cho tới chỗ ra khỏi Hebron. Lúc đó, họ bắt đầu nói.
Nhưng chính thầy đã muốn vậy, một gái điếm.
Giu-đa nói.
Nhưng thực sự, thầy bảo con rằng, bà ta sẽ lên cao bên trên con. Bây giờ, con là kẻ khiển trách thầy. Con nói sao với thầy về các người Do Thái? Trong những nơi thánh nhất của Giu-đê, chúng ta đã bị hạ nhục và bị xua đuổi. Nhưng là vậy đó, sẽ tới thời mà dân Samari và dân ngoại sẽ thờ phượng Thiên Chúa thật, còn dân Thiên Chúa thì bị dơ bẩn bởi máu của một tội ác. Một tội mà so với nó thì lỗi của các gái điếm bán xác và linh hồn sẽ chẳng là gì đáng kể. Thầy không thể cầu nguyện trên xương cốt của người bà con của thầy và của người công chính Samuel. Nhưng không quan trọng. Hãy nghỉ ngơi, hỡi các hài cốt thánh. Hãy vui mừng, hỡi các thần trí đã ẩn ở đó. Việc sống lại thứ nhất đã gần. Rồi sẽ đến cái ngày, người ta sẽ trình quý vị cho các thiên thần, như những tôi tớ của Chúa.
Giê-xu nín lặng và tất cả đều chấm dứt.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cho thật hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người.
Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con.
Truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. gmail.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.